Thưa Chúa, quý bạn chị em, sáng hôm nay chúng tôi thấy nhóm rất là đông phước hạnh. Nếu trong tương lai các thanh niên chúng ta mà có một cái hệ thống dịch thuật ở đây nữa, thì nếu mà các con cháu chúng ta ngồi đây nữa hết đó, thì chúng ta thấy rằng là không có chỗ ngồi. Đó là cái điều phước hạnh của bạn chị em. Ở Hội Thánh Việt Nam hiện bây giờ người ta đang có một cái hệ thống, những người nói tiếng Anh sẽ tới vô nhóm như nhà thờ như là Khánh Hội, như là Sài Gòn, như là mấy cái chỗ khác như cô Phương người biết đó, là ở dưới có cái hệ thống người ta mang cái máy headset ta nghe, cho nên rất là đông. Trong tương lai chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái hệ thống như vậy. Thưa bạn chị em yêu dấu, hôm nay là ngày Chủ nhật 6 tháng 6 năm 2010, chúng tôi chia sẻ là Đức Chúa Trời, chủ đề thiên sứ. Người Việt Nam chúng ta thường nói về tiên như là những người không có phải bình thường như con người, mà ở trong những cái chỗ rất là đẹp, có gương mặt rất là xinh tươi, và thường thường người ta dùng những ông tiên hoặc là những nàng tiên có đời sống rất là vui vẻ thảnh thơi, mới có thành ngữ là sống như tiên, hoặc là chồng già vợ trẻ là tiên, và vợ già chồng trẻ là duyên ba đời. Hay là chúng ta nghe huyền thoại về tiên, về câu chuyện vua Đường Minh Hoàng được đưa vào động tiên, thấy những nàng tiên ca hát nhảy múa với khúc nghe thường, rồi người ta cũng cho rằng những người nào mà nằm cái nghỉ mà lại có bàn á phiện, mà khi hút cần sa á phiện đó thì lòng ngây ngất như là tiên, mà người ta gọi là tiên kiền. Các bạn chị em ơi, dấu kinh thánh tôi không thấy nói cái chữ nào về tiên, nhưng mà lại nói về thiên sứ. Thiên là trời, sứ là sứ giả được Đức Chúa Trời sai, và thiên sứ như chúng ta biết là thường thường là ở trên trời. Nếu mà anh chị em đọc kinh thánh sẽ thấy chữ là thiên sứ từ trên trời xuống. Đó rõ ràng bạn chị em. Hôm nay chúng ta sẽ nghe nói về thiên sứ. Người tiếng người Anh thì gọi là angel, và chúng ta thấy là đôi khi dùng cái chữ trong kinh thánh là messenger, tức là sứ giả. Và quý bạn chị em đọc kinh thánh từ sáng tới ký cho tới khải huyền, chỗ nào cũng thấy thiên sứ. Chẳng hạn như là quý bạn chị em đọc cái câu chuyện Abraham nói chuyện với thiên sứ. Ông Lot là cái người mà khi thiên sứ báo tin là sẽ hủy diệt cái thành này, ông nấn ná không đi, thì Đức thiên sứ kéo ông Lot ra khỏi cái chỗ mà sắp sửa bị hỏa hoạn, quý bạn chị em. Và chúng ta thấy một cái điểm đặc biệt là bà Aga là cái người vợ mà ông Abraham buộc phải cưới theo lời yêu cầu của bà Sarah khi bà không có con. Thì một thời gian sau khi bà này có con tên là Ishmael, thì bà sinh ra tự đắc kiêu ngạo, làm cho bà Sarah rất là tức giận. Thì thưa bạn chị em, bà Sarah mới xúi ông chồng mình là Abraham đó là nói nặng nề bà này, và cái bà này mới đi ra. Lúc bây giờ chưa có vấn đề mà dắt đi luôn. Thì trong sáng cái đoạn 16 câu 7 có một cái câu rất là đặc biệt là thiên sứ của Đức Chúa Trời gặp Aga bên suối giữa sa mạc trên đường đi Sura. Như vậy là thiên sứ của Đức Chúa Trời theo dõi từng người một mà mình không có biết, bạn chị em. Và lần thứ nhì, khi mà Isaac được sanh ra thì bà Sarah lại có cái cơ hội là thôi mình có con rồi, không có cần người đàn bà này nữa, để nó ở nhà lộn xộn sanh ra sự xào xáo. Cho nên bà mới xúi ông chồng là Abraham đuổi bà Aga với đứa con của bà ra đi. Kinh thánh chép rằng là khi đứa nhỏ đi, bạn chị em, tới cái chỗ sa mạc không có nước uống, thì đứa nhỏ nó khóc. Quý bạn chị em đọc trong sáng thế ký đoạn 21 câu 17 chép rằng Đức Chúa Trời nghe tiếng khóc của đứa bé, nên một thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trời gọi Aga. Quý bạn chị em nghe thấy chưa nè, thiên sứ từ trời gọi Aga: Aga, có việc gì thế? Đừng sợ, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa bé khóc tại chỗ nó đang nằm. Hay quá bạn chứ. Tại giữa sa mạc, hai mẹ con chơi dơ, không có cái rescue mission như tại Mỹ, không có ai hết trơn bạn chứ, không có cảnh sát, không có cell phone. Bây giờ đứa nhỏ nó khóc quá, nguyên cả một cái khu rừng vậy mà chỉ có Đức Chúa Trời nghe. Mình bạn chứ thấy hết sức là đặc biệt bạn chứ. Gia-cốp khi rời khỏi mẹ và cha vì sợ anh mình giết, thì mới đi tới một cái chỗ là hoàn toàn trống vắng. Thì trong lúc đêm đó ông nằm chiêm bao, ông thấy thiên sứ, và thiên sứ với ông là vật lộn với nhau. Quý bạn chị em, trong sáng thế ký đoạn 28 và đoạn 32, quý bạn chị em đọc kinh thánh sẽ thấy rằng có những cái con người bình thường mà lại nói chuyện với thiên sứ. Trong đó có Môi-se, được nói chuyện với Thiên Sứ về cái phương thức giải phóng dân tộc Do Thái. Và ở trong sách Giô-suê thì 37 lần nói về Thiên Sứ, các quan xét cũng vậy, các sách Sa-mu-ên, các vua thứ nhất, các vua thứ nhì, Sử Ký. Và bạn cho anh nhớ là Ê-sê-chi-ên đã dùng chữ Thiên Sứ gọi là Cherubim, và Đa-ni-ên được Thiên Sứ giải thoát khỏi lò lửa và hang sư tử. Và khi chúng ta nói tới cái vấn đề Thiên Sứ thì lại có tên. Quý bạn cho em đọc Kinh Thánh sẽ thấy tiếng Anh đó, thì dùng chữ là Lucifer, đó là Thiên Sứ đầu tiên Đức Chúa Trời tạo ra, chúng ta gọi là Thiên Sứ trưởng. Và Thiên Sứ đó tên là Lucifer, gọi là Morning Star, tức là ngôi sao mai sáng sớm. Thì chính cái Thiên Sứ đó, nó đã phản lại với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời mới đầy trở thành Satan. Quý bạn cho em. Và ở trong Thi Thiên chúng ta đọc thấy rất nhiều chữ Thiên Sứ, như hồi nãy chúng ta nghe cô Ngọc Ánh đọc là Thiên Sứ của Chúa sẽ gìn giữ chúng ta. Bây giờ chúng ta nói tới Tân Ước. Quý bạn cho em, hồi nãy là cổ ước ha. Tân Ước thì đặc biệt bạn cho em, chúng ta đã nghe cái câu chuyện Luca đoạn 1 chép rằng là Mary còn là trinh nữ, thì một ngày kia có Thiên Sứ tới, phải không nè? Thiên Sứ Gabriel tới báo cho hay rằng là nè, Mary, nàng sẽ có thai, và cái thai đó đó là con của Đức Chúa Trời, là Đấng Christ sẽ sanh ra. Rồi chúng ta thấy ông Joseph, ông lại là nghi ngờ vợ mình, tại vì không có ai giải thích tại làm sao Mary là không có ăn ở với mình mà bây giờ có thai. Thì ở trong Matthew đoạn 1 từ câu 18 tới câu 25 thì Kinh Thánh chép rằng là trong cái đêm mà ông suy nghĩ như vậy đó, định từ hôn một cách kín đáo, không có đem ra chốn công đường, thì Thiên Sứ của Chúa hiện ra trong giấc chiêm bao mà phán rằng là thế đó thế đó. Quý bạn cho em, sau khi mà sanh Chúa Giêsu Christ ở tại làng Bethlehem rồi, thì Thiên Sứ cũng hiện ra trong giấc chiêm bao mà nói với ông Joseph rằng hãy đem con trẻ qua đi trốn đi, tại vì vua Rốt đang tìm cách mà tiêu diệt. Rõ ràng bạn cho em, Thiên Sứ rất là nhiều. Và chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy đặc biệt đối với Chúa Giêsu Christ á, thì Thiên Sứ đã làm những việc sau đây. Thứ nhất, khi Chúa Giêsu vào giường Gethsemane, tức là cái khu giường mà Chúa cầu nguyện cuối cùng, rồi tại đó Chúa bị bắt, bị giải, bị giết, chôn, sống lại và thăng thiên. Thì tại giường Gethsemane, Kinh Thánh chép rằng là Chúa Giêsu chúng ta cầu nguyện mà mồ hôi ra như là máu chảy, phải không nè, rất tha thiết. Và Chúa tâm sự với một vài môn đệ thân tín, trong đó có Phi-rơ, Gia-cơ, Giang rằng lòng của Chúa nó hết sức là buồn và kinh hãi. Thì ở trong cái sách Luca đoạn 22 câu 43 chép rằng là Thiên Sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời hiện xuống để mà thêm sức cho Chúa Giêsu Christ. Tôi thích hết sức của bạn cho em. Khi Chúa Giêsu chúng ta là thần của bạn cho em mà bây giờ Thiên Sứ tới để thêm sức. Một số người giải thích, tôi nói chắc mục sư là bởi vì Chúa mệt mỏi quá hả? Chúa đi giảng mấy ngày liên tiếp, bây giờ dắt môn đệ xuống cái giường Gethsemane, rồi thành ra Chúa cầu nguyện có lẽ là Thiên Sứ tới đấm bóp. Dạ, tôi không có tin là Thiên Sứ đấm bóp của bạn cho em. Nhưng mà Kinh Thánh nói là Thiên Sứ strengthen, tức là thêm cái sức mạnh, cái tinh thần cho Chúa Giêsu chúng ta, quý bạn cho em. Thứ hai, khi Mary Magdalene mà đi tới mộ vào cái ngày thứ ba, đem đặng mà sức xác Chúa Giêsu Christ bởi vì ngài chết chôn rồi, thì cái cửa mộ lại lăn ra, cái hòn đá lăn ra. Thí dụ bây giờ về nè bạn cho em cái mộ vậy đó, thì có đặt cái hòn đá tròn quay à, lính La Mã đó niêm đàng hoàng, đặng mà sợ người ta cấp xác rồi người ta phao tin rằng Chúa Giêsu sống lại, tại vì trước khi chết đó Chúa nói rằng Chúa sẽ sống lại. Thì bạn cho em, khi sáng sớm tinh sương ngày thứ nhất trong tuần lễ là Chúa Nhật đó, thì Mary Magdalene cùng một số đàn bà tới, vừa tới nơi thấy ủa hòn đá lại lăn ra rồi, mà mấy bà thì đâu có lăn nổi đâu, thì ai lăn? Cảm ơn Chúa, bạn cho em, Kinh Thánh chép rằng là Thiên Sứ mở cửa mộ, mà thì ở đoạn 28 câu số 2. Hay quá bạn cho em, thấy chưa nè. Và thứ ba, khi mà ông Phi-rơ vô trong mộ thì Kinh Thánh chép rằng có hai người nam mặc áo trắng, thì đó là gì? Thiên Sứ, bạn cho thấy không nè. Và thưa bạn cho em, khi Chúa Giêsu Christ thăng thiên, trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 chép rằng là ngày thăng thiên, thì đoạn 1 câu số 11 chép rằng là trong khi người Galilee đứng ngóng lên trời nhìn hoài vậy nè, tiễn biệt Chúa đó, giống như quý bạn cho em sắp sửa tiễn biệt chúng tôi đó, liên tiếp hết sức à, thương quá à, thấy ông bà tội nghiệp quá giờ đi vậy đó, thì các môn đệ Chúa cũng nhìn Chúa Giêsu Christ bay lên á, thì có hai người nam mặc áo trắng đứng lên hỏi người Galilee, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu Christ này đã đi như vậy thì sẽ trở lại cái cách các ngươi thấy ngài y như lên trời vậy. Các bạn cho em thấy rõ ràng là Thiên Sứ. Thế là bạn cho em, Thì bữa nay chúng ta học về cái cách nào thiên sứ như thế nào. Thứ nhất, bạn xem trong Kinh Thánh sách Gióp đoạn 38 câu 7 thì dạy rằng là các con trai Đức Chúa Trời lấy con gái loài người. Một trong những cái cách giải thích con trai Đức Chúa Trời là thiên sứ. Quý bạn xem đây nè. Và quý bạn xem nhớ rằng là Đức Chúa Trời đã tạo ra thiên sứ lúc nào? Thưa quý bạn xem, tạo ra trước khi tạo ra vũ trụ địa cầu của chúng ta. Nhớ nhà bạn xem. Và theo quý bạn xem thấy thì thiên sứ thánh khiết không? Thánh khiết là tại vì Chúa tạo ra mà. Quý bạn xem có tưởng tượng rằng thiên sứ có thân thể như mình không? Không. Quý bạn xem không có thân thể như mình. Thiên sứ có khi mình thấy và có khi mình không thấy. Giống như thần nhiều bạn xem rất là thánh khiết để gần Chúa. Nhưng mà có những giới hạn như bạn xem. Thứ nhất là không gian. Không phải chỗ nào có Đức Chúa Trời cũng đều là có thiên sứ. Thế nhưng bạn xem. Thứ hai là thiên sứ có quyền năng. Mạnh hơn người nhưng mà cũng có giới hạn. Bạn xem, thiên sứ có sự khôn ngoan, có sự khải thị từ Chúa. Nhưng mà có một điểm đặc biệt là không biết lúc nào Chúa sẽ tái lập. Chính là miệng Chúa Giê-xu nói rằng thiên sứ trên trời cũng không biết. Với bạn xem như dấu. Và mặc dầu là thánh khiết, tôi đố bạn xem thiên sứ có thể sa ngã không? Có, cảm ơn Chúa. Người nào học với tôi khải quyền thì nên nhớ rằng là có thiên sứ sa ngã để trở thành gì? Quỷ sứ. Phải rồi, từ tự thiên trở thành quỷ. Thấy chưa bạn xem? Và cái tính chất đó là thông minh hơn người, cũng có tình cảm nữa, có vui. Và ở trong Kinh Thánh nói rằng thiên sứ hét to lên và hallelujah thánh thai ba lần. Quý bạn xem, thân thể của thiên sứ khác hoàn toàn với thân thể của mình. Tại sao mình biết khác? Khi người Sa-đu-xê không tin có sự sống lại thì Chúa Giê-xu Christ giải thích cho họ. Họ hỏi rằng là khi mà lên trên trời một người lấy bảy người thì bảy người đó ai là chồng của bà này? Thì Chúa Giê-xu Christ rằng khi lên trên trời rồi thì không có sex. Thành ra một số người không chịu làm thiên sứ. Quý bạn xem, người giáo họ nói thôi một sư ơi, lên trên trời chi mà không có sex. Thấy chưa nè, tôi thương vợ tôi quá mà, ha, tôi thương chồng tôi quá mà. Thưa bạn xem người giáo, thân thể hoàn toàn khác với thân thể con người. Một ngày kia khi chúng ta lên trên trời, chúng ta mang thân thể này hay là thân thể như thiên sứ? À, như từ tựa thì bạn cho thấy không nè, đi rất là nhanh, có thể đi diễn nhanh chóng, cũng nói năng. Thiên sứ có hát không? Có hát như thường. Bạn xem thấy ở trong cái Luca đoạn 2, thì sau khi mà thiên sứ báo tin cho những người muôn đồng rồi đó, thì ở trên trời với cùng với thiên sứ đó là ngợi khen Đức Chúa Trời rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Thấy chưa nè? Và chúng ta nên nhớ là một số người giải thích rằng cái đó là ngợi khen chứ không phải là hát. Nhưng mà bạn xem nhớ rằng là Đức Chúa Trời thích hát đó mà. Một cái đặc điểm mà tôi thấy rằng là hết sức là la lụng bạn xem. Quý bạn xem nên nhớ rằng là một trong những cái đặc tính của Chúa chúng ta là Ngài thích chúng ta ca ngợi Chúa. Đó. Thành ra thiên sứ cũng làm cái nhiệm vụ là ca ngợi Đức Chúa Trời bạn xem. Và ở trong Kinh Thánh bạn xem là không có tình dục. Nhưng mà một số người cho rằng là thiên sứ là giống nam, tại vì trong Kinh Thánh dùng chữ thi. Ha, vô hình, có thể hiện ra như người nam tại mộ Chúa hay là cái người nam giặt ông lót ra ngoài. Và quý bạn xem đặc biệt là thiên sứ có cánh. Đó. Bởi vì ở trong cái này Ê-sai gọi là Seraphim có 6 cánh. Ê-sê-chên gọi là Cherubim có 4 mặt và 6 cánh. Quý bạn xem. Thật ra chúng ta thấy chừng nào lên trên trời chúng ta sẽ thấy thiên sứ như thế nào. Và Kinh Thánh chép rằng thiên sứ bay. Quý bạn xem đọc ở trong Ê-sê-chên đoạn 1 câu 24 là tiếng bay của thiên sứ tạo ra tiếng như là dòng nước chảy. Và Kinh Thánh ở trong sách Daniel đoạn 9 câu 21 thì cho biết rằng là thiên sứ Gabriel bay rất là nhanh. Quý bạn xem. Và dân nhìn thấy thiên sứ bay trên trời trong khải quyền đoạn 14 câu số 6. Và không biết là có thiên sứ bay mà thiên sứ khác có bay hay không, chúng ta không biết được. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh mô tả rằng là dùng chữ fly, tức là bay đó bạn xem. Và thưa bạn xem, thiên sứ đó là có sức mạnh nhận từ Đức Chúa Trời. Thấy chưa nè? Và mục đích làm gì? Bạn xem, chúng ta sẽ học cái mục đích sau đây. Thứ nhất, bạn xem, Kinh Thánh chép rằng là Đức Chúa Trời tạo ra thiên sứ thứ nhất là để phục vụ Đức Chúa Trời. Thiên sứ đánh giặc. Quý bạn cho em đọc ở trong Kinh Thánh thì sẽ thấy rằng thiên sứ dàn trận. Đó. Rồi đồng thời đó Kinh Thánh chép rằng ở trên trời thiên sứ đánh giặc với ma quỷ. Ở trên trời bạn cho em. Và thiên sứ có nhiệm vụ báo tin. Thấy không? Giúp công việc của Chúa. Và kế tiếp bây giờ chúng ta học rất là đặc biệt đây, cái phần chánh này là thiên sứ phục vụ chúng ta. Tại sao vậy? Chúa mạnh cho mới giấu Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta rồi tạo ra thiên sứ. Mà Đức Chúa Trời cho chúng ta làm một việc rất là đặc biệt mà lại không cho thiên sứ làm. Cái việc đó là hồi nãy con Ngọc Hân có hát đó, rất là ý nghĩa đó, là rao truyền đạo tin lành. Rao truyền gospel, good news. Thì Chúa mạnh cho Đức Chúa Trời không dặn thiên sứ phải đi rao, ngoại trừ cái câu mà thiên sứ báo cho những người chăn chiên trong cái đêm đó. Thấy không? Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Thì thật sự ra bạn cho em là cái đi chứng đạo đó, là Đức Chúa Trời không giao cho thiên sứ, mà giao cho chúng ta. Chúng ta có một cái vinh hạnh là làm chứng cho người khác để người đó được sự cứu rỗi. Nhưng mà Đức Chúa Trời truyền cho thiên sứ đi theo chúng ta để mà phục vụ chúng ta. Quý bạn cho em nhớ điều đó, hồi nãy chúng ta nghe cô Ánh đọc, và đồng thời mình đã đọc ở trên cái tờ, trên cái màn ảnh này đó, là thiên sứ đỡ mình. Đó, bạn cho em yêu dấu, thấy chưa nè. Đó, ở trong Kinh Thánh sách Khải Huyền có hai đoạn, đoạn số 2 và đoạn số 3. Quý bạn cho em cứ mở ra Khải Huyền, bạn cho em sẽ thấy cái chữ đầu, tôi đọc bạn cho em nghe Khải Huyền đoạn 2, nghe không? Đây nè, hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô. Rồi qua tới cái câu số 8, hãy viết cho thiên sứ Hội Thánh Si-mi-nơ. Qua câu số 12, hãy viết cho thiên sứ Hội Thánh Bẹt-găm. Qua câu số 18, hãy viết thư cho thiên sứ Hội Thánh Thi-a-ti-ra. Rồi chúng ta qua tới cái đoạn số 3, ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ Hội Thánh Sạc-đe. Rồi chúng ta qua tới câu số 7, hãy viết cho thiên sứ Hội Thánh Phê-đa-đê-phi. Rồi câu cuối cùng là câu 14, hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh La-đi-xê. Sao kỳ vậy? Viết cho thiên sứ để làm gì? Thưa quý vị, khi chúng ta học trường Kinh Thánh, chữ thiên sứ này là messenger. Messenger mà không dùng chữ angel. Vậy là chữ thiên sứ này là ai? Những người học Khải Huyền như tôi đã biết rồi, là vị mục sư quản nhiệm. Đó, chúng ta thấy không nè. Và chúng ta nhớ một cái điều đặc biệt này bạn xem, là Đức Chúa Trời rất để ý là cái Hội Thánh của chúng ta. Bạn xem, tôi đọc bạn xem câu này nè. Câu số 2, tức là sự mầu nhiệm của 7 ngôi sao, Khải Huyền đoạn 1 câu 20, mà ngươi thấy trong tay hữu ta và 7 chân đèn vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh. Mỗi một hội thánh có một thiên sứ. Ở trong này dùng chữ là Đức Chúa Trời cầm 7 ngôi sao đó, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh vậy. Tức là sao? Tức là hồi nãy khi tôi nói chuyện rằng là nếu tôi có ra đi, thì bạn cho em yên tâm rằng Đức Chúa Trời sẽ sai một vị thiên sứ khác tới, vãn nhiệm tới. Tại sao vậy? Bởi vì có ngày cầm hội thánh trong tay. Ngày nắm hội thánh trong tay. Ngày không để cho chúng ta đau khổ sức mẻ. Vị quản nhiệm được coi như là ngôi sao của Đức Chúa Trời, rất là sáng chói, và 7 chân đèn là 7 hội thánh. Như vậy thì Chúa chúng ta đi giữa 7 chân đèn vàng, và Ngài nắm 7 ngôi sao, 7 hội thánh đó để Ngài an ủi họ, ban phước cho họ. Thành ra quý bạn cho em thấy rõ rằng là ở trong cái Kinh Thánh Khải Huyền, thiên sứ của hai đoạn đó là vị quản nhiệm, có ưu điểm mà cũng phải có khuyết điểm. Được Đức Chúa Trời khen mà cũng bị Đức Chúa Trời chê. Cho nên vị quản nhiệm phải cẩn thận trong cái cách hành xử của mình, điều hành hội thánh, quý bạn cho em hiểu dấu. Đó, thành ra bây giờ quý bạn cho em thấy này nè. Theo quý bạn cho em thấy thì cuộc đời của bạn cho em từ sau khi tin Chúa Giê-xu rồi, thì Chúa đang theo dõi quý bạn cho em phải không? Chăm sóc bạn cho em phải không? Tôi tin rằng nếu mà cho quý bạn cho em lên đây làm chứng đó, quý bạn cho em sẽ kê ra một loạt những cái phước hạnh mình có. Mặc dù có đôi khi bị thử thách, quý bạn cho em, thiệt tình bạn cho em, tôi đọc hai quyển sách về angels, nhất là quyển của ông Billy Graham, thì ông viết rất là hay. Billy Graham, như bạn cho biết rồi, là một diễn giả nổi tiếng nhất trên thế giới. Các vị tổng thống Hoa Kỳ, trong đó gồm có Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush, vân vân, khi mà làm lễ nhậm chức đó thì mời Billy Graham, mặc dù quá già rồi, mà cũng tới để mà cầu nguyện chúc phước cho họ. Thì Billy Graham viết một quyển để là angels, the angels, thì ông nhấn mạnh rằng là ông tin rằng là có thiên sứ thực hữu chứ không phải là tưởng tượng. Thứ nhất là vì Kinh Thánh ghi ra, thứ hai là một số người hiện tại vẫn chứng kiến rằng có thiên sứ theo dõi mình. Thưa bạn cho em yêu dấu, khi chúng ta trở thành con dân của Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, qua nhận lễ báp têm, từ đó về sau quý bạn cho em nhớ một điều là chúng ta là con cưng của Chúa. Không có cần biết trong xã hội này chúng ta có văn bằng hay không, không có cần biết là chúng ta nghèo hay giàu, không cần biết chúng ta là người nước nào, quốc tịch nào, không cần biết là chúng ta ở nhà thuê hay là chúng ta có cái nhà riêng, không cần biết chúng ta có tiền bạc hay không, không cần biết hoàn cảnh chúng ta, nhưng mà Kinh Thánh chép rằng là Đức Chúa Trời ban phước cho mình và mỗi một người chúng ta có thiện sự. Tôi tin điều đó. Thí dụ thứ nhất, 90 Graham viết ở trong quyển The Angels. Tôi không thể nào quên được. Ông chép rằng là có hai vị giáo sĩ già đi xuống dưới miền Nam Mỹ Châu để mà giảng tin lành. Làm giáo sĩ như bạn xem biết rồi là họ rất là cực khổ. Họ bỏ cái nước Hoa Kỳ này đi rất là nhiều, nhiều chỗ không có đủ tiện nghi, có khi bệnh hoạn không có thuốc men, có khi đi vào chỗ nguy hiểm gặp rắn cắn, gặp thu dữ hoặc là người ta giết bằng tên, bằng đạn. Thì hai ông bà giáo sĩ này trung tín với Chúa đó, không có kể mạng sống mình là quý. Thì hai ông bà đi giảng, mà ông mỗi lần ông giảng đó thì ông nói rằng đừng có làm cái điều sai, đừng có làm ác, đừng có làm điều gì phản lại lời Đức Chúa Trời, đừng có cướp giật người ta, đừng có giật tiền bạc người ta, đừng có hãm hại người ta. Thì trong khi đó nó có một cái toán ăn cướp, nó nghe vậy nó không chịu, nó nói ông này ông này tới đây giảng đây riết á người ta sẽ chống đối mình. Thì họ gửi rất nhiều cái thơ tới ông, nói rằng là ông phải ngừng lại, không có giảng, không có giảng như vậy, ông động chạm tới cái nhóm của chúng tôi. Thì ông này ông vẫn nhận thơ mà ông vẫn giảng. Quý bạn xem, giống như hôm Chủ nhật rồi, ông Jim Clapson, ông giảng rằng là khi mình gặp trở ngại thì mình vẫn cứ cầu nguyện, cứ tiến bước, cầm vũ khí trong tay, cẩn thận. Và chúng ta thấy rằng là ông nêu ra 6 cái bước mà chúng ta hầu biết Đức Chúa Trời. Thì ông giáo sĩ này, bạn cho hai vợ chồng nói rằng không sao, người ta càng có chống đối mình thì mình càng giảng lời Đức Chúa Trời là đừng có làm điều gì ác, đừng có cướp giật người ta, đừng có hãm hại thân thể người ta. Thì bây giờ nó ra cái tối hậu thư, nó cho rằng là nếu ông không có ngừng cái lời giảng ông, chúng tôi buộc phải giết ông. Quý bạn xem, Billy Graham viết cái quyển sách đó là sự thật. Và ông nói rằng là this is a true story written and told by a couple of missionaries. Quý bạn xem biết không, là cái câu chuyện xảy ra rất là hay. Cái đêm đó thì ông bắt đầu là trời còn sáng, ông đã thấy họ đã bao vây cái nhà ông rồi. Họ bao vây nhà ông rồi. Và họ có vũ khí. Họ chờ cho trời sụp tối không ai thấy đó, họ tấn công bằng cách là bắn cái tên lửa vào để đốt cái nhà rồi đi. Hai vợ chồng quỳ gối cầu nguyện. Chờ chết á. Cái là chờ này là chờ chết á, chứ không phải là chờ gì đâu. Chúa ơi, chúng con sẽ hết sức sung sướng mà chết ở trong cái bàn tay của Chúa. Bởi vì chắc chắn là tụi này đã giết chúng con rồi. Không sao. Thân thể này sẽ bị cháy rụi và linh hồn sẽ về với Chúa trên trời. Họ cầu nguyện từ tối đó cho tới khuya. Không nghe động tĩnh bao giờ, trời tối hẳn rồi. Họ biết rằng là khuya rồi. Rồi sao họ nghe tiếng gà gáy sáng? Không thấy gì hết. Đây là câu chuyện tôi đã thuật một hai lần hội thánh này bạn chị em. Hai năm sau, hai vợ chồng vị giáo sĩ còn sống, thì họ giảng một cái cuộc truyền giảng, thì có nhiều người tin Chúa, trong đó có một người lại nói rằng giáo sĩ, một lát rảnh cho tôi hỏi chuyện. Hỏi. Sau khi xong xuôi đàng hoàng, nói rằng mục sư giáo sĩ có biết rằng là cách đây hai năm có một toán cướp bao dây nhà ông và ra tối hậu thư rằng nếu ông không ngừng giảng thì họ giết không? Nó có chứ, tôi biết. Sau khi ông nhận được thơ đó, ông có gửi thơ hoặc là ông làm cách nào để báo cho cảnh sát của khu vực này tới để bảo vệ ông không? Nó không. Chúng tôi không có dùng cái quyền lực của loài người. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa thôi, chúng tôi biết rằng là đêm đó phải chết thôi à. Nhưng mà tôi chờ hoài sao thấy không có cái gì hết trơn á. Tới bây giờ 2 năm rồi. Thì cái người này nói rằng mục sư à, người mà chỉ huy cái toán cướp đó là tôi nè. Cho một sư hay nha, bây giờ tôi ăn năn tôi tin Chúa rồi đó. Tôi không biết tại làm sao mà cái đêm đó đó là lính qua sao lên đồng đi. À, lính đồng qua vậy thì mục sư có thiệt sự là không gọi cảnh sát tới đây sao? Nói không. Thưa mình, em Billy Graham cho rằng đó là thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ha, đó là câu chuyện thứ nhất. Cũng là trong sách đó. Câu chuyện thứ hai, hay quá. Một đôi vợ chồng nghèo, họ đi tới nhà thờ làm lễ cưới. Sau khi mà quý bạn cho biết rồi, cái đám cưới của Mỹ mà nghèo đó thì họ làm giản dị lắm, nhiều khi 7-8 người ngồi ha. Thế rồi cái xong xuôi đàng hoàng, mục sư kêu ta trao nhẫn rồi cái vô uống nước thanh rồi này kia ăn vài cút kia cái về ha. Không phải như mình mà đi ra là đại tiệc ở Lạc Việt hay là cái tiệm Vinh thì ào ào. Thấy không? Quý bạn cho em, thì là hai vợ chồng sau khi làm cái lễ cưới mà lại làm vào cái mùa tuyết nữa chứ. Ở xứ này chúng ta không thấy tuyết nhiều chứ, quý bạn cho em đi, tôi đã ở xứ tuyết 20 mấy năm à. 5 năm ở Arkansas, bạn cho em tuyết lên tới đầu gối á. Còn hãy 17 năm ở tại Virginia, bạn cho em đây nè, ở đây có mấy người ở Virginia là hôm nay lên nè, xin lỗi tuyết nhiều khi sáng hôm sau phủ đầy tôi không chịu lắc đầu à. Mấy đứa nhỏ nó khoái ở chỗ đó tại vì nghỉ học. Quý bạn cho em thấy không nè. Đó, bạn cho em thì là, quý bạn cho em nhớ là hai vợ chồng mới lái xe về, thì tuyết đổ xuống. họ càng lái xe chừng nào thì là tuyết càng đổ chừng đấy, nhưng mà họ nhất định họ về nhà, tại vì cái đêm đó là đêm quan trọng nhất mà, thấy không, đêm mà mới cưới nhau mà, chúng ta biết rồi, thấy không. Quý ông bà anh chị em, họ mới lái xe thì càng ngày tuyết càng đổ xuống, bà anh chị em, tới cái chỗ họ đi hết được. Mà ở nông thôn mà, cái này là câu chuyện nông thôn. Quý bà anh chị em đã từng ở nông thôn rồi, tôi ở cái vùng nông thôn khi họ còn gái ở bên Arkansas rồi, quý bà anh chị em, thì là bây giờ làm sao bà anh chị em, họ bắt đầu cầu nguyện đó, chú ơi, đêm nay là đêm hai vợ chồng chúng con, vợ chồng nghèo mà làm cái lễ cưới rồi, bây giờ về nhà không được mà lại chết cứng ở đây thôi, tuyết qua thì giết là chết thôi. Thì lập tức quý bà anh chị em có một chiếc máy cày, máy cày mà cày mà ủi máy, máy ủi tuyết á, tôi gọi là máy cày, nhưng sự thật là máy ủi tuyết á, chạy đi tới trước. Ô là hả lùng quá, ô có cái chiếc xe mà cào tuyết kia, chạy tới trước cào đàng hoàng, bạn cho em tới chừng khi mà tới cái nhà của họ đó, thì là họ quẹo vô trong nhà được rồi, họ mừng hallelujah ngợi khen Chúa, họ ngó ra thấy chiếc máy cày là mất tiêu. Billy Graham cho rằng đó là thiên sứ Đức Chúa Trời. Hai vụ nữa ha, tôi còn tới bảy vụ nữa đó nha. Vụ thứ ba, ông này bạn xem. Ông đi tới cái freeway, tôi không biết là freeway số 4 hay là 408 nha. Tự nhiên cái máy chết. Mà ông đang có một cái việc rất là khẩn. Quý bà anh chị, ông mới tấp vô cái shoulder, tức là cái lề đó mà xe chạy vậy nè. Ông đã chết rồi. Mình ở giữa đường giữa xa này, mà anh chị em nào mà chẳng hạn như đây mà đi lên mấy cái chỗ gần gần đó thì thôi dễ. Đằng này quý bà anh chị em đi băng qua những cái đường mà gọi là xa xôi mà, nào là núi non của bà anh chị em. Mà bây giờ mà xe chết máy thì làm sao? Thì ông đứng dậy, ông nói chết rồi chú ơi, ai mà chịu ngừng để mà cứu con đây, chú ơi con khổ quá, già thân già này, xin Chúa làm ơn cho là làm sao mà cứu con, chứ vậy thì chết rồi, ban đêm hôm sao. Thì một lát sau bà anh chị em có một chiếc xe ngừng lại. Câu chuyện rất hay bà anh chị em, mà tôi tin là Billy Graham collect, tức là góp nhặt những cái câu chuyện này để ông chứng minh rằng là trong cuộc đời này có đôi khi một số người không có tin, nhưng mà có thật. Ngày hôm nay đó bà anh chị em, vẫn còn Đức Chúa Trời sai thiên sứ tới để giúp cho mình, bằng cách là một lát sau thì có chiếc xe ngừng lại. Thì ông này lại coi đàng hoàng máy rồi, nó mở thử này kia, nó đàng hoàng bắt đầu là rồ máy thử, thì cái xe nó chạy hay quá ha. Xe chạy xong thì ông này bắt tay nó, oh thank you so much, thank you so much, God send you to help me, Đức Chúa Trời đã gửi anh tới đây để giúp tôi. Mà ông này ông nhìn tận mặt á, ông xin địa chỉ à, no, I cannot give you my address, my home phone hay là cell phone, okay, good luck, God bless you, rõ chia tay. Đoạn kết. Hãy thuộc về câu chuyện phải có đoạn kết. Đoạn kết một ngày kia y đi vô trong bệnh viện. Y vô trong một cái phòng của một người nằm lâu ngày. Y nhìn lên thì thấy cái tấm hình. Một thiên sứ. Hình mà thiên sứ nha, có cánh nha. Ông này cũng nhìn hoài à. Nè, làm sao chỉ có hình này? Nói cái hình này sao rồi, bảo thuộc câu chuyện lâu dài lắm á. Thì bây giờ đó là ông này, ông nói rằng là tôi đã gặp cái người này trên một cái freeway, mà chính cái người này đã tới đây mà giúp cho tôi, mà bây giờ cái người này lại có cánh. Thì ông nhắc rằng như vậy thì cái người đó không phải là người đâu, mà là thiên sứ tới giúp tôi thật tình. Thưa bạn cho biết dấu, tôi tin rằng là Đức Chúa Trời có sai thiên sứ để giúp cho chúng ta. Quý bạn cho em tin như vậy không? Tin à. Mà một khi mình tin như vậy, bạn cho em hiểu, bạn cho em mới nghĩ rằng là chúng ta được một cái phước á, là chúng ta có Chúa trong đời sống của chúng ta đó. Riêng đời sống của tôi, bạn cho em, tôi tin lắm á. Tôi cầu nguyện, Chúa ơi xin Ngài làm ơn cứu con, chứ bây giờ chiếc ghe này nó đã bể rồi, cái mũi nó đã đập nát rồi, bây giờ nước nó phúng vô tôi giống như mà cái hôi sụp, bạn cho em, khi mà nước mà tự dưới nó dâng lên á, nó đập vô mặt mình thì là nước trong ghe, đằng này nước nó bắn, tôi trong bụng tôi nó chết rồi, chiếc ghe lủng rồi. Biết bạn cho em, thì tôi nói Chúa ơi, tối đêm nay vợ chồng con, bốn đứa con là một đứa nhỏ nhất mới 7 tuổi là Thủy Linh, rồi đứa lớn nhất thì mới có 17-18 tuổi, rồi bạn bè con cháu 47 người, Chúa ơi tội nghiệp quá, con xin Chúa giết con đi, giống như Jonah vậy đó. Tôi cầu nguyện, tôi nói nếu con là Jonah Minh á thì xin Chúa giết con đi để Chúa cứu 46 người này. Một lát sau tàu tới. Quý bạn cho, năm 1987, cái ông thuyền phó là cái người cứu tôi ngoài khơi Thái Bình Dương tên là Blaine Buckley. Ổng là đi cái chiếc tàu tới đảo Guam thì bị bệnh bao tử, đi lên giải phẫu thì ổng mới chết ngay trên giường bệnh ở tại quân đội của đảo Guam. Tôi lên trên Virginia mới có mấy ngày thì hay tin đó, lập tức tôi mua vé phi cơ ngày mai này, bạn cho em là làm lễ an táng, bữa nay tôi mua vé phi cơ. Hai vợ chồng, bốn đứa con, Thủy Linh giải còn đang học trung học, năm 1887, bay qua bạn chăng. Bay qua thì dĩ nhiên cái thi hài của ông thì đã thủy táng rồi, ta đã qua rồi, bởi vì ông là đi thương thuyền. Bà vợ mới chết cái đây 1-2 năm. Quý mạng cho em 1887 đó, thì tôi xin ông mục sư cái hội thánh Methodist, tại vì họ là tín đồ Methodist. Tôi xin ông mục sư cho tôi có một test speech. Và tôi cho ông coi trước, ông nói được, go ahead. Quý mạng cho em biết không, tới cái giờ đó là tôi đang là mục sư rồi, mục sư có Baptist rồi, thì tôi nói câu này nè. Và tôi vừa nói, tôi vừa khóc, và anh chị em tôi nói rằng là ladies and gentlemen, thưa quý vị, cái đêm đó là chiếc ghe chúng tôi sắp chết rồi. Tôi thấy rằng là không thể nào mà vô phương cứu sửa, tại vì sóng lớn quá đánh đó. Và chiếc ghe nhỏ xíu mới lớn, nhưng mà anh chị em bị dài từ đây tới đó thôi, 47 người. Người nào đấy là chết lên chết xuống rồi. Thì tôi nói, Chúa ơi, xin Ngài cứu con. Thì Đức Chúa Trời sai cái ông Glenn Buckley này, không dè rằng từ sáng sớm và anh chị em, ông lấy cái ống dụng nhìn hoài cho tới chiều. Mà tại sao vậy? Vì đêm hôm rồi, ông nằm chim bao. Lạ lắm nhưng mà anh chị em, ông thuộc cho tôi rằng là đêm hôm qua tao nằm chim bao, tao thấy một chiếc ghe nhỏ từ Việt Nam ra. Mà Chúa kêu tao rằng mày phải ráng cứu chiếc ghe này. Quý bạn chị em, cho tới sáng hôm đó đó, tao lấy ống dòm, tao ngó hoài xung quanh. Đi tới gần bờ biển Thái Lan, tao ngó hoài cho đến chiều đó, 5 giờ chiều tao thấy một cái chấm đen. Tao mới kêu ông thuyền trưởng ngừng lại, ông không chịu. Ông nói làm gì mà phải ngừng lại. Tao nói cái chấm đen đó là chiếc ghe. Ông nói kệ kệ nó, mình không có nhiệm vụ vớt ghe tị nạn. Thì ông nói rằng nếu anh không ngừng đó, là tôi với anh có chuyện. Mà ông là thuyền phó, mặc dù lớn tuổi, đi từ thủy thủ lên. Ông kia là tốt nghiệp hàng hải, làm thuyền trưởng mà mới có 36 tuổi. Hai người cãi giải nhau dữ dội. Ông nói rằng với bất cứ gia nào anh phải nghe lời tôi. Nói rằng tao là thuyền trưởng, tại sao tao nghe lời mày. Ông nói rằng tôi mặc dầu phó nhưng mà phải cứu. Quý mạng cho em, cái chấm đen đó càng ngày càng lớn lên. Ông nói rằng không về là chiếc ghe nó chở mày bên nào. Quý mạng cho em thấy linh ghê không? Khi tôi cầu nguyện, tôi nói đại Đức Chúa Trời, xin Ngài tha tội cho con. Chúa ơi, nếu con có là Jonah bỏ hội thánh Sóc Trăng ra đi, trong khi mục sư quản nhiệm đang ở tù tại Cần Thơ, thì xin Chúa giết con thôi. Sẵn sàng con chịu chết à? Chúa giết cách nào cũng được, Chúa ném con xuống biển cũng được nữa. Hay Chúa, con bị đau một bệnh rất là nặng, thì diễn là làm sao Chúa cứu những người này? Thì thiên sứ của Chúa tới. Tôi đọc cái bài diễn văn tại nhà thờ Methodist, United Methodist ở tại Long Beach rằng, thưa quý vị, Glenn Buckley chính là thiên sứ đã mở cái cửa mã ra để cho Lazarus sống lại. Hallelujah, chính Glenn Buckley là cái người đã mở cái cửa mồ ở Thái Bình Dương để cứu 47 người. Tôi ngày giờ này ông đang ở trên thiên đàng, cái thi hài ông không có ở đây, và tôi tin rằng là ông đang ở trên trời, và tôi sẽ gặp ông một ngày nào đó ở trên thiên đàng. Quý bạn cho biết, dấu câu chuyện đó không khi nào mà dừng lại trong quãng đời của chúng tôi. Tôi đã viết một cái tập nhật hồi ký rồi, và con tôi nó sẽ in ra 200 mấy chục trang. Cái chapter mà về sự cứu nguy ở Thái Bình Dương là dài nhất. Và cái lý do đó là lý do tôi đứng tại tòa giảng 28 năm rồi, để trả ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài đã sai thiên sứ Ngài đến cứu tôi. Thưa mạng chém bị dấu kết luận, tôi tin rằng là quý bạn chém tin Chúa thật. Mấy đứa nhỏ hồi nãy là bắp tem đó, tôi tin rằng nó tin Chúa thật. Mà một khi sau khi đã tin Chúa Giêsu Christ rồi, cho dầu chúng ta có cái gì đối với Ngài, không có trung thành hoặc gì đi nữa đó, thì Chúa vẫn thương yêu chúng ta. Giống như đứa con mà nó lộn xộn, cha mẹ cũng thương. Thì mỗi một người chúng ta được Đức Chúa Trời sai thiên sứ bảo vệ. Quý mạnh cho em biết, mỗi một lần tôi đi phi cơ, con tôi hiện bây giờ thì nó tại Việt Nam đâu, nó đi ngày hôm qua. Tôi cầu nguyện, Chúa ơi, phượng con cùng với hai đứa con gái của nó và chị chồng của nó đang bay qua bên Nhật Bản, bây giờ về Sài Gòn, có lẽ bây giờ tới rồi. Xin Ngài sai thiên sứ nắm mấy chiếc phi cơ từ đây qua Dallas, rồi qua Nhật Bản, qua Sài Gòn, nắm chiếc phi cơ đặt tại phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi đã cầu nguyện cách đó. Quý bạn xem ngay đây, năm 1987, hai vợ chồng, thằng rể tương lai, bốn đứa con chưa có lập gia đình, đi từ Los Angeles, California qua Arkansas, chiếc xe Chevrolet đời 70, màu vàng, thùng nước lũng, hộp số hư, nghèo quá, sách đi đại. Quý bà anh chị em, thằng rể tôi nói, ba dám chạy sao? Tôi nói, xuống ghe còn dám đi nữa con. Huống chi ở trên đất Mỹ này xa hơi. Quý bà anh chị em, tôi quỳ gối đêm đó, tôi nói, Chúa ơi, chiếc xe Chevrolet đời 70 của con nó sắp hư rồi. Thùng nước radiator lũng. Rồi đồng thời đó, cái hộp số hư, transmission hư rồi. Mà con đi 36 tiếng đồng hồ từ bên Cali này qua Arkansas. Lại Chúa xin Ngài sai thiên sứ chở chiếc xe này con tới Arkansas được bình an. Có hư là hư tại Arkansas. Chiếc xe đó đi tới nơi đàng hoàng quá hư. Sau này tôi bán được 300. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Bạn chị em, tôi đem lại niềm tin của bạn chị em rằng cứ tin rằng là cuộc đời chúng ta giàu cho tầm thường, vẫn có Chúa sai thiên sứ gìn giữ. Phải không nè? Vậy nếu ai là cái người mà bây giờ còn nghi ngờ, thì quý vị phải tin Chúa Giêsu Christ. Muốn được thiên sứ bảo vệ thì cái điều kiện tiên quyết là tin Chúa Giêsu Christ. Và sau khi tin Chúa Giêsu Christ rồi, trung tín đi theo Ngài cho đến giờ phút cuối cùng. Ok. Ngày 20 tây chúng tôi rời khỏi bạn chị em, nhưng mà mình gặp gỡ với nhau qua email, qua điện thoại, có đôi khi mình gặp gỡ nhau, mà rốt cuộc rồi nếu không gặp nhau nữa đó, thì bạn chị em mình sẽ gặp nhau ở đâu? Ông mục sư Tư khoái chỗ đó lắm. Quý ông bạn chị em có về rồi, cách đây 2 ngày tôi nghe trên đài truyền hình VSN và SVTN nói rằng là người ta mention những này kinh thánh. Ồ, lạ quá ha. Khi những cái nhà bình luận nói rằng là Obama rất là tức giận vì dầu đã loan ra ở tại cái vùng biển Louisiana và bây giờ nó chảy qua tới bên Tampa mình rồi. Chảy qua đi rồi bạn chị em. Và mấy bạn chị em thấy mấy cái con thú nó đen thui hả? Thấy chưa nè? Và dầu nó cứ chảy ra ngoài, Obama phải phạt hãng BP là mấy chục triệu đô la. Và tới bây giờ chưa có hy vọng gì hết. Họ mới mention là không dè rằng Kinh Thánh nói, mà cái đây là đài truyền hình Việt Nam nha, nói rằng là biển trở thành máu, nhớ không? Ở trong Khải Huyền. Và bây giờ chúng ta thấy rằng là biển trở thành dầu. À, và chúng ta thấy bắt đầu giết những sinh vật như biển. Mà biển mà anh chị em không về rằng cái đại dương của cả thế giới lớn hơn các lục địa. Nha, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương, tất cả những biển đó thì cộng lại là nó nhiều hơn cái đất liền. Và chính biển nuôi con người. Mà nếu biển mà chết và anh chị em thì làm sao? Thì mình sẽ chết sớm. Vậy thì phải tin Chúa Giêsu Christ trước nha. Rồi chúng ta sẽ có thiên sứ theo, hộ chúng ta. Xin đứng lên cầu nguyện.